Nói chuyện về cái đề tài là coi chừng cái ý của ta. Bởi vì hầu hết là mọi người ai cũng nhai đều là quá tin về cái ý của ta, phải không? Thì bây giờ phải nói để coi chừng cái ý của ta. Cái này thì đúng là chỉ có trong nhà Phật mới dám nói, chứ ngoài đời chắc không ai dám nói, phải không? Mà đời nói này thì tôi là hết làm ăn. Phải không? Nhưng mà đây là những cái lẽ thật, những cái chân lý. Bởi vì đạo Phật là đạo như thật mà. Như thật tức là thấy như thế nào thì nói như thế đó thôi, chứ không có nói mập mờ, không có che đậy. Thì đây cũng vậy, mình học lẽ thật để thấy đúng rồi mình mới sống đúng, phải không? Gọi là trong nhà Phật là quan trọng là cái chánh kiến mà, phải không? Tức là thấy đúng, phải không? Rồi mới sao? Mới làm đúng, nói đúng làm đúng, phải không? Từ vậy đây mình vậy phải thấy đúng là thật. Thứ nhất là bởi vì ý của ta là của vô minh. Là thông thường tức là theo cái thường tình của thế gian thì ai cũng nói là ý của ta, phải không? Ý của ta, ý hay là để ý của tôi, thế này thế kia. Nhưng mà đúng theo đạo lý, hay nói đúng theo đạo lý nhà Phật á, thì đó là ý của ai? Là ý của vô minh chứ không phải của ta. Phải không? Ngoài đời thường tình đều nói là ý của ta, ý của tôi, đó, giờ thế này thế kia. Nhưng mà đúng theo đạo lý thì đúng chính là ý của vô minh chứ không phải là của ta. Đó. Bởi vì người đời cứ chấp vào ý của ta vậy đó, cho nên là thường thường người ta đều là ai cũng như ai là sao, quá quan trọng về cái ý của ta, phải không? Coi như là cho ý của ta là gì, là trên hết, là số một, phải không? Làm gì là cũng phải ý của mình là phải là trên hết rồi, đặt ý của mình là trên hết, phải không? Cho nên gọi là thường lại là lấy cái ý của ta đó để mà đo lường tất cả. Đó là cái bệnh ở chỗ đó đó, nhưng mà ít ai thấy, phải không? Nghĩa là bởi vì mình cho là ý của mình là số một, là trên hết rồi, cho nên là luôn luôn là lấy cái ý của mình để mà đo lường tất cả. Nếu cái gì mà khác với nó thì sao? Là sai. Phải không? Đó, mình thấy như vậy là thấy là ngay đó là mình thấy là vô minh, là bóp méo sự thật rồi. Nhưng mà là ít ai thấy. Nghĩa là cứ là lấy cái gọi là cái ý của mình đó, rồi cứ đo lường hết tất cả, rồi cái gì là cũng phải theo nó, hết trái với nó là coi như là sai, là không có chấp nhận. Thì vậy là không phải là đi sai với sự thật hay sao? Coi như vậy thì vì những người khác, ý của người khác cũng ý của ta nữa thì sao? Rồi cũng lấy cái của ta ra đo lường tất cả nữa thì sao? Vậy thì ai đúng? Đó thì mình thấy ngay đó thì mình thấy là lẽ thật nó là xa vời rồi. Cho nên chính vì vậy mà gọi là thường gọi là bóp méo sự thật, gọi là bóp méo sự thật theo ta, phải không? Bởi vì mình cứ hướng về ta rồi lấy ta làm chính. Như vậy thì hễ mà trái với ta là sai, là không chấp nhận được, phải không? Mà từ đó thì đưa đến cái gì? đưa đến là cãi nhau, phải không? Tức là đưa đến cái tranh chấp, chống trái nhau, cãi nhau, rồi tạo thành một cái trường đau khổ ở thế gian, cũng chỉ vì cái ý của ta. Người thấy không? Đó. Vì kiểm lại trên thế gian này đó, biết bao nhiêu chuyện là nhiều khi là đau khổ là cũng chỉ vì cái ý của ta. Nhưng mà xét kỹ lại á, thì trên cõi đời này là có bao nhiêu cái ta? Kiểm lại coi. Đó. Nghĩa là trên đời này là không biết bao nhiêu cái ta trong đó. Một nhà thì có 5-10 cái ta, phải không? Gia đình đó, gia đình là có 5-10 cái ta. Một chùa thì có hàng chục cái ta, phải không? Đó. Rồi một xã hội thì hàng triệu cái ta, dài hơn nữa là thế giới thì hàng tỷ cái ta. Đó. Thì làm sao mà đồng nhau được? Như thế hàng tỷ cái ta, tức là hàng tỷ cái ý của ta, và như vậy thì làm sao mà đồng nhau được? Đó. Đó. Cho nên là nếu mà không thấy đạo lý để mà chống thì khó hòa đồng, phải không? Nghĩa là ai thì cũng muốn làm theo cái ý của ta, thì làm sao tránh khỏi phải đụng nhau? Nghĩa là hàng triệu cái ta rồi, cái ta này cũng với cái ta kia thì đụng nhau nói. Thành ra chính đó là gọi là có cãi nhau, có tranh chấp, có đau khổ là từ đó. Nhưng mà người ta đâu biết rằng ý của ta đó là ý của vô minh thôi. Nói cho nó gọn lại là ý của vô minh thôi, chứ không có gì quan trọng hết. Đó. Nghĩa là nó luôn luôn là mang sẵn cái tình chấp ngã trong đó. Bởi vì ta mà, không? Thì vậy tức là mang sẵn cái tình chấp ngã trong đó rồi. Mà đã là chấp ngã thì tức là gì? Là vô minh. Kinh Viên Giác là Phật định nghĩa rất rõ ràng, phải không? Chấp ngã đó là vô minh rồi, tức là chấp tâm này là ta, thân này là ta, đó là vô minh. Vậy tức là chấp ngã là vô minh. Mà vô minh tức là mất sáng suốt. Vậy thôi. Mất sáng suốt thì tức là đưa đến sai lầm, phải không? Cho nên gọi là nó luôn luôn là có mang sai lầm ngay từ cội gốc, phải không? Ngay từ cội gốc nó đã mang sai lầm rồi. Đó, nhưng mà ít ai thấy được. Đó, cho nên mình quán chiếu kỹ ra thì mình thấy được đúng là thật như rồi, thì mình có cái nhìn nó sáng suốt hơn, phải không? Nó bớt vô minh, phải không? Đó, ý của vô minh rồi, giờ mình thấy được như rồi thì tức là sáng suốt hơn là bớt vô minh, mà bớt vô minh tức là bớt sai lầm, phải không? Bớt sai lầm tức là bớt đau khổ. Đó, đã thật nó là như vậy. Còn không biết vậy đó, thành ra rồi cứ chấp theo nó, rồi cứ nghĩa là mang theo những cái sai lầm đó, rồi đau khổ. Nghĩa là nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì thì sao? Kiểm lại coi, đã là ý của ta thì nó hễ nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì thì đều có ngầm vì cái ta trong đó hết, phải không? Bây giờ ý của ta mà, thành ra hễ nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì là đều có ngầm cái ta trong đó hết, không trốn đâu khỏi hết, phải không? Đó. Mà đã có ngầm cái ta trong đó thì sao? Thì mất bình đẳng rồi, phải không? Cá nhân trong đó rồi thì tức là mất bình đẳng rồi đó, thì cho thấy là cái gốc sai lầm nó có rồi là vậy đó. Và chính vì vậy cho nên là chính nó là nó dẫn đi tạo nghiệp, phải không? Đó. Cho nên thấy được như vậy rồi thì mới thấy là cái hướng đi của mình là phải hết sức cẩn thận về cái ý của ta là vậy đó, chứ còn không thấy được thì cứ là tin tưởng vào nó quá thôi là bị nó dẫn đi tạo nghiệp. Nghĩ gì muốn gì cứ theo nó là làm thôi, không đó thì tạo nghiệp. Bây giờ đang ngồi trong nhà đây, rồi cái thì nó muốn đi chơi thì sao? Đang ngồi trong nhà nó muốn đi chơi thì sao? Thì dẫn cái thân đi ra ngoài đi chơi, dù cho cái là mưa gió bão cũng sao, cũng ráng đi. Tức là bây giờ cái ý nó muốn rồi, thấy không? đang ngồi trong nhà nghĩa là khỏe quá, trời mưa bão ở ngồi trong nhà đã ấm áp, nhưng mà cái nó muốn đi chơi cái rồi là nó dẫn cái thằng phải đi ra đi chơi, đội mưa đi chơi, phải không? Cái nó gạt cái thân, bị cái thân bị nó gạt dẫn đi thôi, phải không? Là thì cũng vì cái ý của ta. Rồi thí dụ như đêm tối ở nhà ngủ thì an ổn quá, nhưng mà nó muốn đi ăn trộm thì sao? Đó. Thì rồi nó cũng vậy, nó cũng dẫn cái thân lén lút đi đến nhà ta rình rập, khổ sở. Mưa thì cũng phải ráng rình, có khi là rình rập rồi bị kiến cắn phải ráng chịu, phải không? Đó, quý vị thấy không? Đó thì cũng vì cái ý của ta. Thì rõ nó bị nó dẫn đi thôi. Rồi có khi trời mưa nhưng mà nó muốn đi chùa thì sao? Thì nó cũng dẫn đi được, phải không? Đó, tức là tí là mưa nhưng mà giờ nó muốn đi chùa rồi thì nó cũng dẫn cái thân chịu khó vượt mưa gió đi chùa, thì đó là cũng tốt rồi đó, phải không? Nhưng mà nếu ngay đó mà có ai cản không cho đi thì sao? Thì trái ý, tức là trái ý đó, thì nó buồn, nó giận, nó liền có phản ứng, thì rõ ràng là nó có mang cái ngã trong đó. Phải không? Đó, tuy là muốn đi chùa là tốt, phải không? Nhưng mà cũng vẫn có mang cái ngã trong đó, vì là ý của ta mà, thì có cái ngã trong đó liền. Không? Đó, cho nên mình phải cẩn thận là vậy đó, phải biết cẩn thận để kiểm soát, chứ còn luôn luôn là nó có sai lầm ở chỗ đó đó. Chứ đừng có thấy nghĩ nó là tốt rồi cái thì cứ quá tin tưởng vào nó thì nó cũng gạt, phải không? Như vậy thì nghĩa là để thấy rằng đã gọi là ý của ta thì tức là luôn luôn nó có ngầm mang cái ngã trong đó và có sai lầm trong đó, phải không? Cho nên hết sức phải cẩn thận. Cho nên cái điểm mà kế là muốn nhắc cho tất cả đó là chớ quá tin vào nó, tức là chớ quá tin vào cái ý của ta. Đó. Người đời thì cứ quá tin vào cái ý của ta cho nên bị nó gạt, nó dẫn đi. Còn mình bây giờ là học đạo, thấy được lẽ thật đó rồi thì phải nhìn theo cái chiều sáng suốt, không? Chứ không có nhìn theo chiều vô minh nữa, mà không quá tin vào cái ý của ta. Đó. Bởi vì nó là luôn luôn có mang vô minh, mà mang vô minh tức là luôn luôn có mang sai lầm, cho nên mình phải gọi là hết sức cẩn thận để mà không có quá ỷ lại vào nó, tức là tin nó quá thì ỷ lại vào nó để rồi bị nó gạt, rồi thành ra đi vào trong sai lầm, có khi tạo thành tội lỗi, tạo nghiệp. Mà phải cần gọi là hết sức là sáng suốt để thấy rõ nó, không? Tức là thấy rõ nó, khi nó khởi là phải thấy rõ và kiểm soát được nó. Cho nên đó là mình tu đó. Tu thiền là kiểm soát, nói cái gì nữa, thấy nó là kiểm soát nó. Tức là mình quán để thấy được cái tâm của mình, thấy cái ý đó, để kiểm soát nó, là để làm chủ lại nó đó. Tức không để cho nó mặc tình, gọi là phóng vật buông lung, để cho nó dẫn đi tạo nghiệp. Thì đó là tu. Thấy không? Như vậy thì khi nó khởi lên thì sao? Phải thấy liền, phải biết kiểm soát nó để không phải một bề theo nó. Thấy không? Đó gọi là biết bỗng không theo. Thấy không? Đó, tức là nó khởi lên là phải thấy được nó rồi cái kiểm soát nó để biết là nên hay không nên. Thấy không? Đó, chứ không quá tin vào nó để mà theo nó rồi cái tạo nghiệp. Đó. Đó, tức là vậy là mình cũng có gọi là tập làm chủ lại nó đó, chứ không để nó làm chủ mình. Không? Còn lâu nay đó, hay là gọi là đa số người thế gian đó là bị nó làm chủ mình, tức là bị cái ý của ta làm chủ mình. Thành ra nói thì như hay, nhưng mà sự thật là mình bị nó làm chủ, chứ không phải là mình làm chủ nó, phải không? Tức là sống nô lệ cho cái ý của ta, ta mà thành ra nô lệ cho cái ý của ta. Phải không? Chứ đúng là ta thì phải làm chủ ý của ta, phải không? Thì mới phải. Còn bây giờ ta lại bị nô lệ cho cái ý của ta thì vậy tức là đâu có làm chủ gì, vậy mà cũng tự hào. Đó, cho nên là đó, mình tu hành rồi mình thấy được những lẽ thật đó. Thì ở đây mình tu đó để mà khi nó khởi lên phải biết kiểm soát để không phải một bề theo nó. Đó, vậy tức là khi mà nó khởi, thí dụ nó khởi ý bậy thì mình cũng biết chứ không có nghe, chứ còn nó khởi ý bậy thì cũng nghe theo nó làm thôi là nguy hiểm rồi, phải không? Nó khởi ý tốt thì cũng đỡ đỡ, phải không? Còn khởi ý bậy mà cũng tin nó nữa, rồi cũng làm theo nó nữa. Đó, mà mình thấy đa số người thế gian làm vậy, ngay chính mình chưa học đạo cũng vậy đó, phải không? Mà học đạo rồi đôi khi cũng vậy đúng không? Tức là không làm chủ nó kịp thời đó, thì khi nó nghĩ bậy thì cũng là theo nó làm bậy luôn. Đó. À, cho nên chính vì vậy cho nên ở chùa lâu lâu bị phạt là vậy đó. Phải không? Tức là nó nghĩ bậy mà cũng theo nó làm thì bị phạt thôi, trái quy củ, trái nội quy nó bị phạt, phải không? À, chứ có gì đâu đó, thì cũng vì theo cái ý của ta. À, vì đây nó nguy hiểm là vậy. À, còn nó khởi ý tốt thì sao, thì cũng phải biết kiểm soát nó, chứ không phải ý lại nó khởi ý tốt rồi cái thì quá tin tưởng nó nữa. Phải không? Tức là nó khởi ý tốt nhưng mà cũng phải biết kiểm soát để cho nó không đi lệch theo cái ta nhiều quá. Gọi là không đi lệch theo nhiều quá đó, tức ít thôi. Bởi vì mình còn mê tức là còn sống trong cái ta này, tức là còn cũng có tình chấp ngã, nhưng mà mình biết kiểm soát nó, cho nên rồi thôi cũng ngăn ngừa bớt, không để quá đi quá lố. Thì như vậy thì cũng là cũng để mà ngăn ngừa bớt những cái hay, thì vậy là cũng là để cho nó không thành xấu, không thành tội lỗi, thì đó là cũng là tập làm chủ cho lại nó. Thí dụ nó khởi cái ý đi bố thí thì tốt rồi, phải không? Nhưng mình cũng phải biết kiểm soát nó, phải không? Chứ không phải nghe nó là nghĩ đi bố thí là thấy là hay tốt rồi, rồi quá tin tưởng vào nó thì cũng bị nó gạt luôn, phải không? Tức là sao? Đi bố thí mà vì danh, phải không? Đi cho có tiếng có danh thôi, thì tức là có cái ngã lòng nó rồi, cho nên phải biết kiểm soát là nó là như vậy đó, phải không? Cũng như nãy nó đi chùa cũng vậy đó, phải không? Cũng phải biết kiểm soát nó. Rồi nó khởi ý đi học đạo cũng vậy, cũng phải biết đi kiểm soát nó, chứ không để mà nó quá mang cái ngã trong đó mà đi học đạo, phải không? Đi học đạo mà quá mang cái ngã trong đó thì vô đó cũng học không có vô đạo, mà có khi là vô cái phiền não, phải không? Mang cái tâm đi học đạo thì quá hay, quá tốt, quá cao quý, nhưng mà không kiểm soát nó thì đi tới chùa gặp ông thầy, vô bữa nay sao gặp ông thầy ổng không có nhiệt tình gì hết, vô thấy hình như là chào ổng là ổng nghĩa là cứ giống như hơi lạnh nhạt quá, thì sao? Buồn bỏ đi về. À, phải không? À, thì vậy rõ ràng rồi, thì có đạo đâu để học đó, thì học phiền não rồi, nha. Thành ra đó, cho nên mình phải biết kiểm soát là như vậy, luôn luôn là phải thấy được để mà biết kiểm soát nó, là chứ không quá tin theo nó một cách gọi là tuyệt đối, nha. Là để rồi vì quá tin nó tuyệt đối thì tức là ỷ lại vào nó, rồi có khi để sanh tự phụ, nha. Là thành ra mất sáng suốt, rồi tạo thành tội lỗi, tạo thành sai lầm, nha. Là cho nên đó, mình học kỹ rồi đó, để rồi mình thấy được những cái ý nghĩa đàng hoàng, sáng suốt, thấy không? Thí dụ như câu chuyện mà tỉnh mộng đó, quý vị có nghe đó, tức là một vị vương tử, con ông vua, nhưng mà nghe vị A-la-hán thuyết pháp, thì thấy nghĩa là nó kích thích cái hạt giống bồ đề sẵn có của mình từ đời trước rồi, cho nên giờ phát tâm xuất gia tu hành, xin phép vua đi tu. Thì ông vua này cũng là ông vua Phật tử, cho nên là thôi cũng cho đi. Cho đi thì vị vương tử này thì theo thầy xuất gia mới, thì rồi cái thì ông thầy lại dẫn đi, gọi là xưa đã không phải như mình đây ở chùa mà gọi là đi du phương, mà đi có khi ở nơi này khi ở nơi kia khất thực đồ, rồi cũng thay đổi chỗ ở hoài, thấy không?